Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu lớn tiếng nói rằng: Ai tin vào tôi thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi. Ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng. Tôi đã đến thế gian để bất cứ ai tin vào tôi thì không ở lại trong bóng tối. Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ thì không phải chính tôi xét xử người ấy. Vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi thì có quan tòa xét xử người ấy. Chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha Đấng đã sai tôi truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. Và tôi biết mệnh lệnh của người là sự sống đời đời. Vậy những gì tôi nói thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chiều hôm nay là ngày thứ tư sau Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh. Mỗi thứ tư chúng ta có những giờ cầu nguyện đặc biệt cho các gia đình, vì những gia đình ngày hôm nay đang gặp những khó khăn, những thử thách trong đời sống gia đình. Mà một trong những khó khăn, những thử thách đó là không có giờ để ngồi bên nhau. Thứ nhất là quan trọng nhất là cầu nguyện chung với nhau. Thứ hai là ăn cơm chung với nhau, rồi ngồi giải trí chung với nhau và làm việc chung với nhau. Bây giờ vào trong đời sống gia đình, chúng ta thấy mỗi người là một thế giới, chồng một máy vi tính, vợ một cái iPhone, con một cái iPhone. Ngồi bốn người, tôi đến một gia đình, cha mẹ với hai đứa con, mỗi người một cái iPhone cắm đầu vào đó, chẳng ai nhìn ai, chẳng ai nói với ai, chẳng ai hỏi han nhau, có không? Có không? Thậm chí mà đang ăn cơm mà cũng còn phải kẹt cái điện thoại nó dính ở bên mình nữa cơ mà, thưa anh chị em. Cho nên đời sống chung nó càng ngày nó càng bị phân hóa, bị phân rẽ, phân tán. Lúc nãy tôi đi rảnh nước thánh, có một bà mẹ bế đứa bé, bà giơ lên, nó cầm cái điện thoại, nó lấy tay nó quệt mấy cái. Tôi vừa nãy thấy xong tôi hỏi bé nó mấy tuổi, dạ thưa cha cháu nó 2 tuổi. 2 tuổi mà nó cầm cái điện thoại nó quệt, xanh điệu hơn cả tôi, tôi còn chưa biết quệt thế nào nó đã biết quệt rồi. Trong khi đó nếu mà hỏi coi nó có biết cần cái chuỗi nó lần hạt hay không, biết đọc kinh không, biết làm dấu không, chưa chắc nó đã biết, đúng không? Có những người làm cha làm mẹ chẳng tập cho con mình làm dấu, chẳng tập cho con mình đọc kinh, chẳng tập cho con mình cầu nguyện. Cứ nó khóc là đẩy cho nó cái điện thoại, rồi nó ngồi nó muốn làm gì nó làm, miễn nó không khóc, mình là tao vui rồi, tao làm chuyện của tao, mày làm chuyện của mày, mặc dù mày là con tao, tao là mẹ mày. Ta thấy cuộc sống nó buồn chứ, đời sống gia đình mà như vậy thì làm sao mà các em nó không bị trầm cảm, làm sao mà nó không bị tự kỷ, tại vì nó có một cái thế giới của nó không, mà nó không muốn tiếp xúc với ai nữa, cho nên riết rồi nó càng ngày càng lớn lên, nó càng đóng khung nó lại trong cái thế giới riêng của nó, vẫn đi vào trầm cảm, đi vào tự kỷ vậy thôi. Còn có những đứa khác thì lại vì năng động quá, vì nó có phản ứng ngược lại, vì nó không có ai quan tâm đến nó, không ai hỏi han gì nó, thì một là nó đi vào trầm cảm, là không nói năng gì với ai, cứ chui vào gầm bàn, gầm ghế, sợ ánh sáng, sợ đám đông. Hai là nó nổi loạn ngược lên, là nó quậy, mấy thằng gọi là năng động đó, không? Sáng ngày có một bà bên Mỹ dẫn hai đứa cháu về, một đứa thì con gái thì tự kỷ, thằng cháu trai thì năng động, hai đứa nghịch hẳn với nhau. bà dẫn từ bên Mỹ về, bảo bây giờ sao bây giờ. Thì đó, tôi thấy là bây giờ trong đời sống gia đình của chúng ta đang là lâm vào cái bi kịch của có khi là giàu còn khổ hơn là nghèo. Nghèo không có cái phương tiện đó, bố mẹ con cái còn ngồi bên nhau mà đọc kinh, đúng không? Nghèo không có cái phương tiện đó mà súng vào ăn cơm với nhau, đúng không? Còn đây mà giàu rồi, mỗi người thích cái gì ra tiệm ăn cái đó, thôi coi như là toi luôn, ăn cũng không ăn chung luôn. Nó thích spaghetti thì nó ra spaghetti, nó thích hamburger thì nó ra hamburger. Còn mẹ ăn rau muống thì ngồi mẹ ăn rau muống một mình. Cho nên đời sống gia đình nó buồn, buồn lắm thưa anh chị em. Mà trong đời sống cộng đoàn cũng vậy thôi, không khéo mai mốt cũng bị như vậy, cùng tu với nhau, cùng linh mục tu sĩ với nhau, mà cũng mỗi người cái vi tính, mỗi người cái điện thoại, rồi mỗi người một cái thế giới riêng, cũng chẳng ai quan tâm đến ai cả. Cho nên ở đây tôi rất là quan trọng bây giờ ăn, tôi nói với các thầy ở đây cố gắng ăn thì ngồi và ăn chung với nhau. Cả ngày mỗi người một việc, người thì đi làm, người thì đi học, người công này việc kia, có mỗi buổi trưa buổi tối chịu khó hy sinh tới giờ ngồi ăn chung với nhau, không có chạy đi ngồi gặp người này gặp người kia, gặp thì bao giờ cho hết. Cho nên là tập đi ngồi ăn chung với nhau để có sự tương quan với nhau. Hay là mấy em làm việc cũng vậy, tôi nói chịu khó làm xong ngồi ở lại tối ngồi ăn cơm chung với nhau cho nó vui, ngồi chia sẻ với nhau cho nó có tình gia đình, tình cha con, tình anh em. Thì cố gắng để chị em tập cái đó, cố gắng tập cái đó. Nhất là mỗi lần cầu nguyện cho các gia đình, tôi thấy bây giờ hầu hết là gia đình bị khủng hoảng, bởi vì một là vật chất là do nghèo túng, mà bây giờ nghèo túng thì ít nhưng mà khủng hoảng về giàu có thì lại nhiều. Vì cứ có tiền có của là sinh ra bao nhiêu là thứ tội khác. Cho nên một em đi sang Mỹ nhắn cho tôi một lá thư, một tin nhắn: cha ơi, bây giờ con mới thấy giàu có, đời sống bên Mỹ thì đầy đủ giàu có, nhưng có đem lại hạnh phúc gì đâu. Tiền của đầy đủ có đem lại hạnh phúc gì đâu. Đúng như vậy. Vì thế mà anh chị em tập có những giờ ngồi đọc lời Chúa, chia sẻ lời Chúa với nhau. Cho nên chúng tôi xin được phép gửi tặng đến anh chị em bộ Kinh Thánh gọi là Kể Chuyện Kinh Thánh bằng màu, để anh chị em, nhất là cho những đứa con của mình, đọc được những Kinh Thánh và có màu, có hình ảnh, các em dễ đọc, dễ hiểu, mà các bạn trẻ cũng có thể đọc được và người lớn cũng có thể đọc được. Vì Kinh Thánh đâu có phải dành riêng cho bất cứ ai, cho nên gọi là Kể Chuyện Kinh Thánh. Rồi thứ hai nữa, gửi tặng cho anh chị em kèm với cuốn Kể Chuyện Kinh Thánh là cuốn Đạo Yêu Thương. Đạo của chúng ta là đạo yêu thương, giới thiệu đạo Công Giáo cho người muốn tìm hiểu, của Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm, là Tổng Thư ký của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Cuốn sách mỏng, nhỏ nhưng rất là đầy đủ, rất là căn bản. Nhiều khi chúng ta muốn nói về Chúa cho người khác không biết nói thế nào, muốn nói về đạo cho người khác không biết nói thế nào, thì chúng ta sử dụng ngay chính cái cuốn sách mà Đức Cha Khảm người đã tâm huyết người viết ra, vắn gọn đầy đủ và cần thiết để giới thiệu đạo cho người khác, như người muốn tìm hiểu. Thì những anh chị em nào là ngoại đạo, những anh chị em nào tôn giáo bạn, những người nào muốn tìm hiểu về đạo, những người nào muốn cho người khác biết về đạo, những người đi dạy giáo lý cho người dự tòng, hay là những nhóm đi làm việc tông đồ, đi thăm người bệnh, hay là đi vùng sâu vùng xa, xin anh chị em cứ đến. Nếu mà số lượng nhiều thì anh chị em có giới thiệu của cha xứ thì chúng tôi gửi nhiều cho anh chị em. Còn 5-3 cuốn thì anh chị em cứ đến 1-2 cuốn, nhất là những người ngoại đạo, ưu tiên cho anh chị em nha. Một tràng pháo tay để chúng ta tạ ơn Chúa vì món quà này. Hai cuốn sách là Đạo Yêu Thương và Kể Chuyện Kinh Thánh. Tôi cũng có một cái khao khát 10 năm nay. Tôi có trình bày với hồi đó Đức Hồng Y, rồi sau đó trình bày với Đức Cố Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, là tôi thấy những anh em Tin Lành họ làm Kinh Thánh, họ phát không tặng không, đúng không? Tặng không Kinh Thánh, trong khi người Công Giáo mình không biết là mỗi gia đình có được cuốn Tân Ước hay không, chứ đừng nói cuốn Kinh Thánh. Kinh Thánh là đạo bao gồm cả Tân Ước và Cựu Ước thôi, chỉ cần cuốn Tân Ước, mà nếu có cùng lắm trong Tân Ước thì có 4 cuốn Phúc Âm, tức là 4 tin mừng và các thư của các thánh rồi tông đồ công vụ, rồi các thư Phaolô, rồi Gioan, Giacôbê, Giuđa và sách Khải Huyền vân vân. Thì ít nhất là mỗi gia đình cũng có được, không có một cuốn tin ước thì có được cuốn tin mừng, có bốn sách tin mừng là Matthew, Marco, Luca và Gioan. Tôi mong ước làm được cái công việc đó, là ít nhất là một cuốn tin mừng. Nhưng mà bảo là cái đó phải xin phép, rồi phải bản quyền, rồi đủ thứ. Cho nên là tôi thì không rành cái việc đó, nhưng mà chỉ mong ước làm được cái công việc đó. Ai mà hướng dẫn tôi làm việc đó thì anh chị em đến đây tặng không biếu không cho anh chị em ít nhất là bốn tin mừng, còn không thì nguyên bộ tân nước. Còn kinh thánh cả cái uống tân nước thì nó dày quá, không có giờ đọc. Anh chị em thấy điều đó nó làm cho đạo công giáo của mình, người ta cho tin lành, người ta có kinh thánh, người ta tặng thánh kinh hội, mà thậm chí là phải nhờ thánh kinh hội hỗ trợ, thánh kinh hội của tin lành hỗ trợ cho công giáo để công giáo in ra cuốn kinh thánh cho người công giáo. Tôi thấy bây giờ mình có thể in được, có thể tặng được, tại sao mình không làm? Tôi sẵn sàng làm cái công việc đó. Giáo điểm tin mừng sẵn sàng làm công việc đó. Nếu được phép, chúng tôi sẵn sàng làm công việc đó để anh chị em đến đây mỗi người nhận một cuốn tin mừng hoặc là một cuốn tân ước. Ngon không? Ngon không? Đọc không? Thích không? Quan trọng câu hỏi cuối cùng, có sống không? Đó mới là cái khó. Sống được lời Chúa mới là cái khó. Có lời Chúa trong tay, có tin mừng trong tay, mà có chịu sống hay không, có dám sống hay không. Mà muốn sống được thì phải nghe được, phải nghe được lời của Chúa, mà học hỏi lời Chúa để nghe coi Chúa muốn nói với mình cái gì. Giống như là anh chị em nghe ở trong bài đọc một sách Tông Đồ Công Vụ, là bây giờ lời Thiên Chúa lan tràn và phát triển. Nguyên một câu đó anh chị em đã thấy sướng rồi. Bây giờ, tại sao không là bây giờ mà là bây giờ? Tại vì đây là kể lại cái chuyện đã xảy ra của giáo hội sơ khai mà. Bây giờ lời Chúa lan tràn và phát triển. Bây giờ lời Chúa lan tràn và phát triển. Tại sao bây giờ nếu mình không thể đổi lại là bây giờ, được không? Được không? Trả lời được không? Bây giờ nói bây giờ nha, trời mày nóng quá, Chúa, tôi thay ba cái áo rồi, mồ hôi nó vắt chảy, nó ướt sũng, trời nó nóng khủng khiếp, nóng kinh khủng. Có những người đến đây bảo trời, bìa con mới thấy nhà bè của cha nó khủng khiếp quá. Nóng thì nóng khủng khiếp, mà mưa thì cũng mưa khủng khiếp, vì ở đây nó mưa, sợ nhất là cái gió. Anh em thấy không? Nó mưa thì nó cũng ướt, nhưng mà sợ nhất là cái gió nó tạt. Mà đây bìa chúng tôi giữa hai cái lựa chọn, bìa nó nắng thì mình phải che, nhưng mà che nó vừa vừa thì nó còn có gió nó thổi vô, mà che kín thì mưa thì nó không bị ướt, nhưng mà nắng thì nó nóng. Khổ không? Tiến thoái lưỡng nan. Vì nếu mà mưa che hết thì nó không bị ướt, nhưng mà nó không bị ướt mà trời nó nắng thì nó lại nóng, không có gió vào được, mà mở ra cho gió vào thì mưa nó lại tạt. Cho nên là tiến thoái lưỡng nan. Vì thế mà Chúa chọn nhà bè này để là sa mạc cho những ai đến đây được thanh luyện trong lòng tín thác. Nếu mà không có lòng tín thác đến đây, nắng này là chạy ngay thôi. Tôi cũng thành thật xin lỗi, ngày hôm qua tôi nói mà đôi khi nó cũng không được hay lắm. Đó là những anh chị em Việt Kiều về đây, tôi bảo là mặc quần short. Thì hôm qua tôi nhận được một phản ảnh là cha cũng thông cảm. Chứ còn từ Na Uy, từ Đan Mạch là những nước mà nó đang âm cả mấy độ, mà về đây mà nóng tới 40 độ, mà con mặc như cha, con mặc sao nổi. Nên chúng con mặc quần short là vì như vậy. Chúng tôi cũng xin lỗi các anh chị em đó, chúng tôi không có ý là bêu diễu, nhưng mà chỉ có ý nói là khi mình đi tham dự thánh lễ, như là những người Việt Nam mình ở đây, thì cố gắng ăn mặc sao cho nó đứng đắn một chút thôi. Rồi, thì thưa anh chị em, đây là nơi mà Chúa thanh luyện những người có lòng tín thác. Vì không nắng là mình cũng dội, mà mưa thì mình cũng giạt, dội cũng không mà giạt cũng không xong. Đây nắng cũng cứ ở lại, mưa cũng cứ ở lại, nắng cũng đến, mưa cũng đến. Và chính vì như vậy mà lời Chúa được lan tràn và phát triển. Bìa không nói bây giờ, bìa dám nói bây giờ hay không. Nói bây giờ kể lại chuyện ngày xưa nói dễ lắm. Ngày xưa đôi ta chung bóng, đôi ta chung đường, lên sáu lên năm. Ôi chuyện ngày xưa rồi, mà chuyện bây giờ ngày nay chuyện đó mới là khó. Bây giờ lời Chúa lan tràn và phát triển. Bây giờ chúng ta đổi lại, bây giờ lời Chúa lan tràn. Nóng quá, quạt sang những người bên phải cho nó đỡ nóng. Quạt sang người bên phải lan tràn. Bây giờ lời Chúa lan tràn, nó mạnh lên. Bây giờ lời Chúa quay sang bên trái và phát triển. Bây giờ lời Chúa và bây giờ đổi này. Bây giờ dám nói không? Bây giờ chúng ta phải làm sao để cho lời Chúa cũng được lan tràn và phát triển. Đấy mới là cái điều khó. Bây giờ là chuyện đã xảy ra và Thánh Thần đã làm công việc là lời Chúa được lan tràn và phát triển. Bây giờ ở đây và bây giờ, ở đây là nơi anh chị em đang sống, ở đây là chính giáo điểm tin mừng anh chị em đang đến cầu nguyện. Bây giờ ở đây chúng ta làm sao để cho lời Chúa được lan tràn và phát triển. Đấy, người ta đang nói đến kinh tế phát triển, được mọi thứ phát triển. Bây giờ làm sao để lời Chúa được lan tràn? Thì đây một trong những cách mà chúng tôi đang làm và bắt đầu làm là gửi tặng anh chị em kể chuyện Kinh Thánh và đạo yêu thương để cho lời Chúa được lan tràn. Và anh chị em đi gieo rắc lời Chúa đến cho những người khác, những người mà vùng sâu vùng xa, những người không có phương tiện, không có điều kiện để có sách. Anh chị em cứ đến đây và nhận để đem về đi giới thiệu cho người khác, để cho chúng ta có thể nói là bây giờ lời Chúa được và mà bây giờ đi vào cụ thể lời Chúa ở đây được lan tràn và phát triển. Và anh chị em đến đây để kín múc lấy ân sủng để lòng thương xót Chúa. Anh chị em đến đây để cầu nguyện với lòng thương xót Chúa. Bây giờ mỗi người chúng ta cũng cầu nguyện làm sao để bây giờ lòng thương xót Chúa được và bây giờ lòng thương xót Chúa, anh chị em dơ cao lấy nha. Bây giờ chúng ta làm sao để lòng được và nói thì dễ mà làm mới khó, mà đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông. Có những người tôi vừa mới bảo làm thì chắc khó lắm, bảo chưa làm sao biết khó, mà khó có làm không? Làm rồi mới biết là khó, mà khó rồi thì cần phải làm. Làm thì mới biết là khó, mà khó thì mới cần phải làm. Dễ làm cái gì? Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, thưa anh chị em, với ơn của Chúa, với nỗ lực của con người, Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta. Chúa nói các con hãy ra đi khắp bốn phương thiên hạ để loan báo tin mừng. Chúa nói mỗi một người tín hữu phải trở thành những người đi loan báo và làm chứng cho lòng Chúa thương xót bằng bất cứ những phương tiện nào các con có ở trong tay. Đây là những phương tiện mà chúng ta có trong tay. Cái quạt này là những phương tiện chúng ta có trong tay. Những cái máy nghe giảng lòng Chúa thương xót là những phương tiện mà ta có trong tay. Chúng tôi tận dụng tất cả những phương tiện truyền thông để đi loan truyền lời Chúa, để lời Chúa được lan tràn và phát triển. Chúng tôi cũng xin lỗi anh chị em chiều hôm qua anh em kỹ thuật do có sự cố cho nên không có live stream, tức là không có trực tiếp thánh lễ và bài giảng chiều hôm qua lễ thánh Matthia ngày 14 tháng 5 được. Đó là lỗi của anh em chúng tôi. Chúng tôi xin lỗi. Và tôi vui ở cái là thế này, là mới cái sự cố nó xảy ra, tối về mở mạng là liên tiếp gặp những người chơi con bên Mỹ, sau hôm nay không có trực tiếp bài giảng, chơi con ở bên Úc, ngày nào con cũng mong cũng chờ, hôm nay con đói, thì đói thì ăn, ăn không có ai cho cả, bảo sao vậy, cha có cho đâu mà ăn, vì anh em không có đưa một bài giảng trực tiếp lên, tôi mới thấy được rằng là bây giờ là người ta khao khát lời Chúa, khao khát nghe giảng về lòng thương xót Chúa. Cho nên có một cái sự cố gì xảy ra ở giáo điểm tin mừng, cả thế giới họ biết. Chỉ có trục trặc thứ cha, bài giảng hôm nay tới phút thứ 15, giây thứ 30, có sự cố không nghe được tiếng, kinh không? Họ đến mức độ đó. Cho nên có khi anh chị em mình ở đây là mình quen quá, mình hóa nhảm. Nhất là những người phụ trách ở đây, mấy anh chị em ở đây, có khi gần chùa ta gọi bụt bằng anh. Còn những người mà ở vùng sâu vùng xa, những người ở nước ngoài mà họ không được đi lễ hàng ngày, không được nghe giảng hàng ngày, nhất là không được nghe giảng, nghe nói về lòng Chúa thương xót, họ khao khát lắm thưa anh chị em. Chúa nói nếu mà con không biết nhận ơn của Chúa thì cái có cũng bị lấy đi. Nghe rõ, cái ngay cả cái có cũng bị lấy đi để cho những người họ đang khao khát. Cho nên những anh chị em nào ở đây mà chúng ta đang có cái tâm trạng, đang có thái độ là lờn coi thường lời của Chúa, thì chúng ta nghe lời của Chúa ngày hôm nay nói rất rõ đây, thưa anh chị em nghe rõ đây là ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi thì có quan tòa xét xử người ấy. Chính lời tôi đã nói xét xử người ấy trong ngày sau hết. Nghe rõ. Tới giờ giảng mà không chịu ngồi nghe lời Chúa, không chịu khao khát đọc lời Chúa thì ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi thì có quan tòa xét xử người ấy. Quan tòa là ai? Là chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Nhớ kỹ như vậy. Thưa anh chị em, vì Chúa nói rằng sao? Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha đấng đã sai tôi truyền lệnh cho tôi phải nói gì, phải tuyên bố gì. Và tôi biết mệnh lệnh của người là sự sống đời đời. Vậy những gì tôi nói thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi. Chúa Giêsu là người đến mà thực hiện thánh ý của Chúa Cha như vậy, không sai một ly, không đi một dặm. Và chúng ta ngày hôm nay đón nhận lời của Đức Giêsu, đón nhận lời của nhập thể là chúng ta cũng đón nhận chính Chúa Cha. Và Chúa nói ai thấy ta là thấy Chúa Cha, ai nghe ta là nghe Chúa Cha. Cho nên mỗi anh chị em mình khi mà nghe lời của Chúa Giêsu, mỗi anh chị em mình khi mà nhìn thấy Chúa Giêsu đây là thấy chính Chúa Cha, là nghe lời của Chúa Cha. Vì vậy mà không có lý do gì mà đến giờ nghe lời của Chúa, đến giờ tham dự bàn tiệc lời Chúa mà ta lại bỏ đi. Có bao giờ anh chị em đi ăn tiệc mà đến lúc người ta làm bắt đầu khai tiệc anh chị em bỏ về không? Ngu gì? Phải không? Ngu gì? Nhất là một phong bì mình đã đưa rồi, phải ăn cho nó đủ chứ, phải không? Rồi có một người chồng nó bảo cho cha và vợ con, nó cũng tính kỹ lắm cha, bảo sao? Mỗi lần đi đám cưới nó đưa con hai phong bì, một phong bì 300, một phong bì 500. Cứ đến ngó coi mà cỗ bàn ngon lành thì phong bì 500, mà thấy xoàng xoàng thì rút xuống con 300. Có lần bố mày uống ly bia vô rồi xin xin hay sao đó chẳng biết rõ, đưa lộn phong bì. Vừa mới vợ hỏi sao nay ăn sao, trời hôm nay ăn dở tệ lắm em ơi, vậy phong bì đâu, đưa lại coi. Đưa lại phong bì 300, vợ nó trừng mắt lên, tại sao đưa phong bì 500 cho nó, ăn dở còn đưa phong bì 500. thưa anh chị em, cuộc sống này hôm nay người ta tính toán với nhau quá, không còn là cái tình cái nghĩa nữa. Bữa ăn không còn là bữa ăn của tình huynh đệ, của sự chung vui, của sự hiệp nhất, mà là chỉ bữa ăn của sự thương mại hóa, trao đổi. Hòn đất ném đi, hòn chỉ ném lại, có qua có lại mới toại lòng nhau. Không còn là tình cho không biếu không, ân tình ai cũng cho được nhiều, tình cho không biếu không, trở nên mua bán tình yêu. Hay không? Cho nên là không mua bán tình yêu, cho nên những cuốn sách này, cuốn lời Chúa và cuốn đạo yêu thương, chúng tôi cũng không có mua và cũng không có bán, là cho không biếu không nha, thưa anh chị em. Rồi khi mà mình đón nhận lời của Chúa như vậy thì chuyện gì nó xảy ra? Lời Chúa được lan tràn và phát triển. Ông Ba-na-ba và Sa-lô sau khi đã chu toàn công việc phục vụ tại Jerusalem thì trở về đem theo ông Gioan, cũng gọi là Marco. Trong hội thánh tại Antioquia có những ngôn sứ và thầy dạy. Một hôm đang khi họ làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay thì Thánh Thần bảo rằng: "Hãy dành riêng Ba-na-ba và Sa-lô cho ta để lo công việc ta đã kêu gọi hai người ấy làm." Bây giờ họ ăn chay cầu nguyện rồi đặt tay trên hai ông và tiễn đi. Công việc mô tả đơn giản nhưng mà không phải như vậy, thưa anh chị em. Đó phải là một cái cuộc trường kỳ cầu nguyện và trường kỳ kháng chiến. Một bên là ý của Thiên Chúa, một bên là ý của mình. Ông Sa-lô, tức là ông Phao-lô và ông Ba-na-bê, hai ông Phao-lô và Ba-na-bê đang làm việc ở trong cộng đoàn tại Antioquia, và họ đang làm việc rất là tốt. Mà trong lúc họ đang làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay thì Thánh Thần bảo với cộng đoàn rằng: "Để Phao-lô và Ba-na-ba cho ta, ta lo công việc mà ta đã kêu gọi hai ông ấy làm, để lo công việc của ta." Thưa anh chị em, lại bắt đầu phải hát bài là cái gì? Bạn ơi quan hà, xin cạn chén ly bôi, ngày mai tôi đã đi xa rồi. Lại phải hát bài biệt ly, phải hát bài chia tay. Đang ở trong cộng đoàn, hai ông đang hoạt động rất là tốt, rất là có hiệu quả, được mọi người quý mến. Ấy vậy mà Thánh Thần nói, tức là lời Chúa nói: "Để hai ông này riêng ra cho ta, để lo việc của ta, ta giao cho hai ông đó." Bước hai ông ấy đi khỏi cộng đoàn. Họ phải ăn chay, họ phải cầu nguyện để nhận ra ý của Chúa. Người mà được sai đi cũng phải ăn chay cầu nguyện để nhận ra ý Chúa. Còn mới làm cái xây cái nhà thờ xong mà bảo đi chỗ khác, chịu nổi không? Chịu nổi không? Rồi trưởng cộng đoàn đi tu, làm trưởng cộng đoàn bề trên cái nhà, mới xây cái nhà xong, vừa mới trả nợ hết, bề trên cao cấp hơn bảo chị đi chỗ khác, chịu nổi không? Thì không. Thưa anh chị em, đấy, chúng ta thấy là trong đời sống đi theo Chúa, có những lúc mà Chúa Thánh Thần làm những công việc mà chúng ta không thể biết trước và không thể tính được. Nó đi ngược với những suy tính của con người. Tôi thấy nhiều lần trong cuộc đời của tôi cũng là như vậy. Mình tính một đàng, Chúa đổi hướng làm nẻo khác hết. Hồi đó tôi cũng đi mua đất, rồi chúng làm một cái cộng đoàn, xây dựng được cộng đoàn. Hồi đó năm 93 mà mua miếng đất mà mấy được 2.000 mét ở dưới Sài Gòn, rồi dựng một căn nhà, làm một cộng đoàn đâu phải dễ, trần ai khoai củ. Vừa mới làm xong cái thì Chúa cất đi luôn, bắt đi sang bên Philippines đi học. Và lúc mà đi như vậy cũng đau lắm chứ. Sang đó biết ít giáp gì, ngôn ngữ rồi kia đủ thứ, biết cái gì đâu. Mà lúc đó là mới có năm 93, còn ít người đi nước ngoài du học lắm. Bề trên bảo đi thì phải đi thôi. Đi sang đó biết học cái gì bây giờ, trần ai khoai củ vô cùng. Rồi học đến 7 năm thích quen quen rồi, lấy được cái bằng tiến sĩ, muốn học tiếp học nữa, đang khoái, đang có đại học. Chú bảo đi về. Lại phải khăn gói quả mướp đi về. Và đi về, mình nghĩ rằng ồ đi về vậy thì mình sẽ lấy cái học của mình đi học, đi dạy ở trong chủng viện hay dạy đại học ở ngoài đời, rồi mở văn phòng tâm lý, làm tư vấn gia đình, tư vấn tâm lý vân vân, vẽ mộng đẹp lắm. Đi về chả cho ai cho làm cái gì, chú bảo cứ ngồi đấy. Có điên không? Tính mình mà thích bay nhảy, thích hoạt động, thích làm việc, chú bảo ngồi yên đấy, ngồi suốt hết năm này qua năm khác, chả được làm cái gì cả. Nhiều lúc mình thấy nó vô dụng, mình thấy cuộc sống nó vô nghĩa, và Chúa để cho mình phải ăn chay và cầu nguyện liên tục để tìm ý Chúa như thế nào. Tôi vẫn cứ hỏi Chúa, Chúa vì Chúa muốn con làm gì? Ta muốn mày ngồi yên đó. Vậy Chúa bảo con đi học để làm gì? Học cho mày chứ không phải để học để mà đi khoe mã. À mày chết chưa con? Tưởng mày hãnh diện, mày học có bằng cấp thế này thế kia, là người linh mục đầu tiên đi nước ngoài về, có bằng cấp, mày học oai lắm. Ngồi yên đó, không ai thèm ngó ngàng gì cả, không có sai mày làm cái gì hết. Cho mày biết thế nào là lễ độ. Chúa, đấy thưa anh chị em, có lúc trong cuộc sống của mình mà mình cảm thấy là ý mình với ý Chúa nó khác xa lắm, khác xa lắm. Chương trình của mình với chương trình của Chúa khác xa lắm. Mặc dù chương trình mình là tốt đấy chứ có sai không? Không, đúng ấy chứ có sai không? Không, tốt chứ có xấu đâu. Tốt và đúng, nhưng mà tốt và đúng theo mình chứ không phải là theo ý của Chúa. Chúa bảo để đó tao dùng mày vào việc khác, giống như Chúa hôm nay Chúa nói với Phao-lô và Barnabas, để Phao-lô và Barnabas lại để lo công việc ta đã kêu gọi hai người ấy làm. Rồi bây giờ họ ăn chay cầu nguyện, rồi đặt tay trên hai ông và tiễn đi. Cái việc đặt tay cầu nguyện nó là có từ ngay lúc hội thánh sơ khai, và ngay cả Chúa Giêsu cũng đã đặt tay chữa lành, đặt tay cầu nguyện, đặt tay chúc lành cho các bé rồi. Cho nên việc đặt tay nó không phải là cái gì mà mới lạ gì cả, thưa anh chị em. Các tông đồ trong cộng đoàn cũng đặt tay trên hai ông rồi sai hai ông đi. Lúc đó tôi cũng chờ có Chúa đặt tay ông. Chúa bảo chưa đặt đâu con à. Ông vậy đến bao giờ? Bao giờ? Cho đến bao giờ? Chúa bảo cứ chờ đấy, giờ ta chưa đến. Cho nên lúc đó tứ Phật với anh chị em, mình bảo vậy thì Chúa cho con đi học để làm cái gì? Chúa cho con đi nước ngoài để làm gì? Chúa bảo để cho con tập học hỏi, biết cách học hỏi, để cho con thấy rằng mình còn dốt lắm, phải lo học thêm đi, để cho con thấy rằng học xong mình cũng chẳng là cái gì cả, mà vinh vang váo váo mới đi học nước ngoài về được một tí, có cái bằng khoe ầm ĩ lên, rồi đi đâu cũng lâu lâu sổ tiếng Anh tiếng Pháp ra, ra cái vẻ ta đây là nước ngoài, ra cái vẻ ta đây là đi học nước ngoài, rồi lúc nào cũng coi thường như anh em ở Việt Nam, lúc nào cũng coi thường những người học ở Việt Nam, cứ làm như học nước ngoài là số một, ngồi yên đó, đừng có bày đặt. Bảo giờ ngồi thì ngồi. Ngồi hết ngày này tới ngày khác, không làm được cái gì, không làm được cái sự gì cả. Bảo, người ta bảo tam thập nhi lập 30 tuổi là đã thành người, ta đã làm thủ tướng, người ta đã làm tổng giám đốc, người làm bộ trưởng. Mà đây mình tới 40 rồi, gần 50 mà vẫn chưa làm được cái gì cả. Thưa anh chị em, cho nên nếu mà đi theo Chúa thì mình phải chấp nhận là để cho Chúa điều khiển hướng dẫn thì mình mới bình an. Lúc mà tôi bế tắc cùng đường quá tôi mới buông, bảo vậy thì dập hết, không còn tính toán gì nữa, không còn gì nữa cả, để Chúa muốn làm gì thì làm, muốn sai đi đâu thì sai, muốn làm thì làm, không làm thì thôi. Dập rồi. Dập lẫy với Chúa. Chúa bảo giận thì giận đi, tôi cho mày giận mà tao không làm theo ý mày đâu, mày để đó cho tao. Rồi đến đùng một cái, thưa anh chị em, lúc mà không còn một cái con đường nào khác, Chúa bảo còn một con đường, đó là đường 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 tỏ lên, anh chị em trả lời thay tôi đi, con đường Vâng, còn cái con đường đó, mà con đường đó chẳng mấy ai đi, con đường đó lại chưa có ai đi, làm sao mà con biết đâu mà con đi? Chúa bảo cứ đi đi. Bảo thưa Chúa, ngày xưa con học về tâm lý, về gia đình, về giáo dục, chứ con có học về lòng thương xót đâu. Người ta không dạy thì ta dạy con được không? À, bây giờ con tìm đâu có trường nào mà dạy cái môn lòng thương xót không? Có chủng viện, có nhà dòng nào dạy môn lòng thương xót không? Tìm không có. Có cuốn sách nào đã viết chưa? Lúc đó cũng chưa có mấy. Vậy thì để ta dạy con. Rồi chú rèn, chú rũa, chú uấn, chú nắn đủ thứ hết. Chứ thưa đâu có phải dễ thưa anh chị em. Mà cái đó là mình không muốn, cái đó mình không chọn, mình không có một ý niệm gì trong đầu của mình hết đó. Thưa anh chị em, nó khủng khiếp đến mức độ như vậy. Và cho đến bây giờ thì tôi mới nhận ra được rằng là Chúa, bàn tay của Chúa là như thế nào. Vậy được Thánh Thần sai đi, hay ông xuống Seleukia rồi từ đó đắp tàu đi đảo Ship đến Salamin, hay ông loan báo lời Thiên Chúa trong các hội đường Do Thái? Được Thánh Thần Chúa sai đi. Nếu mà Thánh Thần không sai đi, hay ông có nói gì người ta cũng chẳng nghe đâu. Nếu Thánh Thần không sai đi, hay ông đi đâu cũng chẳng được cái tích sự gì đâu. Nhưng mà nếu Thánh Thần sai đi rồi thì hay ông mạnh dạn ra đi, đến loan truyền lời Chúa trong các hội đường, mạnh dạn ra đi đến như vùng sâu vùng xa, mạnh dạn ra đi đến như vùng xa lạ, để loan báo tin mừng cho những người ngoại đạo, và Phaolô trở thành tông đồ của dân ngoại. Cho nên lúc đó tôi cũng chẳng biết gì cả, mà Thánh Thần sai tôi đi con đường lòng thương xót. Thánh Thần mở miệng tôi ra nói lời về lòng thương xót. Thánh Thần sai tôi đi làm công việc loan truyền lòng thương xót, thì Chúa Thánh Thần làm hết mọi chuyện. Tôi không làm được cái gì cả, vì tất cả những gì tôi học, tôi hiểu, tôi tính, tôi dự là không có dính gì tới chữ lờ tờ sờ cả. Còn bây giờ thì ngược lại, bất cứ cái gì tôi nói, cái gì tôi làm, chương trình gì cũng có ba chữ lờ tờ sờ trong đó, ba chữ lòng thương xót trong đó. Bất cứ làm gì, lúc ăn nói ngủ ngủ, bất cứ cái gì cũng có ba chữ đó ở trong đầu của tôi, và tôi biết rằng đó là Chúa Thánh Thần làm. Còn tôi chỉ giỏi được nói phép, chỉ giỏi được chả giỏi được cái gì cả. Có mỗi cái là phạm tội là giỏi thôi, chứ chả giỏi được cái gì cả. Mà Chúa Thánh Thần làm, thưa anh chị em. Có giống như lúc mà đọc lời Chúa xong tôi chả biết nói sao, Chúa bảo cầu nguyện đi con, rồi để ta nói trong con. Con nói là con chết chắc, con nói là con thua to. Và tôi cảm nghiệm đúng là như vậy, thưa anh chị em. Vì thế mà Đức Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay mới nói rất rõ thế này: ai tin vào tôi thì không phải là tin vào tôi, nhưng mà tin vào đấng đã sai tôi. Tin vào Đức Giêsu không phải là tin vào chính Ngài, mà tin vào đấng đã sai Ngài. Đức Giêsu không thể làm được cái gì nếu Cha không sai Ngài. Đức Giêsu không thể nói cái gì nếu Cha không nói trong Ngài. Đức Giêsu không thể làm được cái gì nếu Cha không làm trong Ngài. Cũng như thế, những người được sai đi để loan báo tin mừng, những người được sai đi để loan báo lòng Chúa thương xót cũng vậy. Không thể nói gì, làm gì nếu không được đấng sai đi nói và làm trong mình. Mà không thể sinh hoạt kết trái gì cả nếu không để đấng sai mình đi làm và nói trong mình. Còn nếu mình tự làm, nếu mình tự nói, mình tự hành động thì chắc chắn là không sinh hoa kết trái. Làm sao biết rằng sinh hoa kết trái? Đây, ai là hoa trái của lòng thương xót Chúa xin giơ tay. Ai là hoa trái của lòng thương xót Chúa xin giơ tay. Ơi anh chị em ơi, ai là hoa trái lòng thương xót Chúa xin vẫy tay. Đấy, đây là hoa trái của Thánh Thần, hoa trái của lòng thương xót. Thầy sai các con đi và các con mang lại hoa trái, và hoa trái của các con tồn tại vì tất cả những gì các con, và khi đó tất cả các gì các con xin nhân danh Thầy, Thầy sẽ ban cho các con. Cho nên Chúa nói rất rõ như vậy. Vì thế mà anh chị em ở đây chính là hoa trái của lòng thương xót, và đó là quyền năng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Vì thế mà người ta thắc mắc, người ta cứ hỏi rằng ở đây trời thì nắng thì nóng, mưa thì gió bão, vậy mà người ta vẫn đến là sao? Vì người ta được Chúa sai đến, Chúa Thánh Thần sai anh chị em đến đây, Chúa Thánh Thần lôi kéo anh chị em đến đây, Chúa Thánh Thần mời gọi anh chị em đến đây, và anh chị em cũng được Chúa Thánh Thần sai anh chị em đi về. Và mỗi người như là Phaolô, như là Ba-na-ba là phải đem tin mừng lòng thương xót Chúa đến trong các hội đường Do Thái, là trong nhà của anh chị em, trong sứ đạo của anh chị em, trong xóm ngõ của anh chị em, trong những nơi mà anh chị em sinh sống, mỗi người chúng ta làm công việc này. Này bà ơi, bà có biết lờ tờ sờ là gì không bà? Bà biết không? Biết không? Bà có đạo không? Có đạo không? Ai không có đạo? Để ai không có đạo? Để cô không có đạo à? Rồi xin mời hai cô lên đây. Rồi hai cô không có đạo lên đấy. Đây đứng đây. Rồi cô tên là gì?
Dạ thưa cha, con là Nguyễn Thị Hạnh.
To lên.
Dạ con là Nguyễn Thị Hạnh, con ở Hải Phòng ạ.
Ở Hải Phòng, cô là người theo đạo gì?
Con là đạo Phật ạ.
Còn cô tên là gì?
Dạ con tên là Bùi Thị Miền, con đến từ Hải Phòng, con cũng theo đạo Phật ạ.
Rồi làm sao mà hai cô lại đến đạo Phật mà lại đến nhà thờ Công giáo này? Ai giới thiệu đến đây?
Dạ con được em con là con số 8 ạ. Vâng. Con đến đây là từ hôm thứ hai. Vâng, con đến đây thì con cũng biết lòng thương xót Chúa và con cũng xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con được, gia đình con được bình an ạ.
Vâng, chúng ta một tràng pháo tay chúng ta chào mừng đón nhận hai người anh chị em là những người ngoại đạo, là những người đạo Phật, là những người tôn giáo bạn đến đây. Chúng tôi xin được gửi tặng cho chị cái món quà mà chúng tôi nói lúc nãy, đó là cuốn kể chuyện kinh thánh, đó là cuốn đạo yêu thương. Đây là đây, chúng tôi lấy quà tiếp cho hai cô. Đây là kể chuyện kinh thánh nha, và đạo yêu thương, và đây là 270 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là 270 bài giảng lòng Chúa thương xót, những món quà, những cái phương tiện để hai cô đi loan truyền tin mừng của Chúa, được không?
Dạ con cảm ơn cha và cộng đoàn ạ.
Rồi một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Rồi xin mời hai cô về. Còn cô nào ngoại đạo nữa không? Hả? Cô này cũng ngoại đạo à? Rồi cô này cũng ngoại đạo à? Lên đây. Rồi, cô này cũng ngoại đạo à? Lên đây. Rồi. Chúa sai Phaolô và Ba-na-ba đến để loan báo tin mừng cho những người ngoại đạo. Đây. Thôi được rồi. Thôi ngồi xuống, đủ rồi. Đông quá không có chỗ cho anh chị em đứng. Rồi lên đây, một món quà. Đứng lên. Rồi. Đây là những món quà cho những anh chị em ngoại đạo, con gửi tặng giùm cha cái, gửi tặng cho họ giùm cha cái. Đứng dậy lại. Đứng rộng lại, đứng lui ra. Như vậy. Rồi. Đây những món quà cho những người ngoại đạo nha. Rồi còn ai chưa có nữa? Đây ông chưa có luôn nào. Đây mời ông lên đây lấy thêm đi con. Đây mời người tặng ông. Rồi tặng ông. Ông về chỗ dùng cái hết chỗ. Đây ai chưa có? Rồi lấy nữa đi con, máu nhanh lên. Còn đứng lùi ra nữa, lùi lại sát nữa. Rồi nữa. Đây. Đứng vào đúng không? Rồi, gửi tặng cho ai chưa có, mộng. Đứng sẵn nữa ra rồi. Bằng rồi. Rồi, anh Trung coi còn ai chưa có gửi tặng cho cha dùm cha cái. Đây là chỉ có những người trong nhà thờ thôi, còn bên kia còn bao nhiêu những người ngoại đạo khác. Họ không đến được, nhưng mà các anh chị cứ sang bên quầy phục vụ nha. Quầy phục vụ số 1 và số 2 để đón nhận những món quà. Đây chúng ta cầm trân trọng trên ngực của mình. Đấy, những món quà đó là kể chuyện kinh thánh và đạo yêu thương. Rồi đây là cô nào đúng đã giơ tay đầu tiên. Cô nào? Cô này phải không? Đây, tôi tặng cho cô một món quà. Đây là cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh Faustina nha. Cô về cô đọc được không?
Con đọc được ạ.
Đọc được không?
Vâng ạ, đọc được ạ.
Đọc được. Rồi đây tôi tặng cho ông cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha để ông biết nha, biết cách lần chuỗi lòng thương xót, lần chuỗi mân côi tuần cửu nhật, rồi các kinh, các bài hát. Rồi gửi tặng cho ai chưa có cây quạt. Ở đây tặng cho bài cây quạt lòng thương xót Chúa. Rồi ai chưa có máy, ông chưa có máy luôn, đây tặng cho ông cái máy. Rồi xù tay nhiều vậy hả? Ai đây ạ? À? Đây ạ? À? Đây chưa có máy 270. Đây ai chưa có máy, cô này chưa có máy. Rồi đây rồi tặng cho cái bà máy vùng sâu vùng xa này. Đâu ai đây, đâu rồi, đây cho cái cô này đi. Rồi rồi mai có nữa chúng tôi gửi tặng cho, tại máy mưa bão nó chưa về kịp, mới sáng nay về đến chiều nay thì hết rồi. Rồi việc còn ai chưa có sách nào đủ chưa? Rồi một tràng hoa tay thật lớn để chúng ta chúc mừng những anh chị em này nha. Rồi xin mời các anh chị về chỗ. Rất là vui được đón tiếp những anh chị, những người tôn giáo bạn, những người ngoại đạo, những người không công giáo đến đây để chúng tôi thực hiện lời của Chúa, là Chúa nói tôi đến thế gian không phải để luật phạt nhưng để được cứu độ. Chúa nói ta là ánh sáng đến trong trần gian. Chúa nói ta là ánh sáng đến trong trần gian. Ánh sáng chiếu soi những người đang ngồi trong bóng tối. Những người chưa được nhận biết Chúa là những người đang ngồi trong bóng tối. Không phải là những người có đạo là đang ngồi trong ánh sáng, mà chưa hẳn là những người không đạo là ngồi trong bóng tối. Nghe anh chị em vừa mới đứng ở trên này. Ê, anh chị em trả lời cho tôi. Nghe. Trả lời cho tôi. Những người không có đạo, những người không phải là công giáo, đạo tôn giáo bạn mà vừa mới lên trên này, họ ngồi trong bóng tối hay ánh sáng?
Ánh sáng.
Ánh sáng, vì họ đang khao khát tìm đến với lòng Chúa thương xót. Họ khao khát được nghe biết về Chúa. Họ đang khao khát được nhận biết Chúa. Và họ đang khao khát được đón nhận ơn phúc từ lòng thương xót Chúa. Là họ đang ở trong ánh sáng. Ai là đạo gốc giơ tay, đạo công giáo giơ tay. Rồi, đạo công giáo ơi, có phải tất cả những người giơ tay là đã ngồi trong ánh sáng chưa? Đây anh chị em trả lời nha. Đây anh chị em, nếu một bóng tối thì đập xuống, còn ánh sáng thì giơ lên nha. Bóng tối thì anh chị em đập xuống, còn ánh sáng thì anh chị em giơ lên. Nghe chưa? Nếu tôi là người công giáo mà tôi vẫn còn tham lam, tôi đang ở trong bóng tối hay ánh sáng? Bà kia ánh sáng vẫn cứ cười, vẫn cứ giơ tay hãnh diện lắm. Bà vẫn cứ giơ tay hãnh diện. Tôi là công giáo mà tôi ở trong ánh sáng, mà ánh sáng là tôi đang cãi nhau mà tôi đang ở trong ánh sáng mà vẫn cứ còn giơ tay, còn hãnh diện nữa chứ thưa anh chị em. Đấy có khổ là như vậy. Có những người đang ở trong bóng tối mà cứ ngỡ mình đang ở trong ánh sáng, cho nên không thèm đón nhận ánh sáng. Lý do là vì họ làm sao họ biết rằng họ đang ở trong ánh sáng? Vì mắt họ đã mù rồi. Nhắm mắt lại mà cứ tưởng rằng tôi đang ở trong ánh sáng, nhắm mắt lại là ở trong bóng tối. Mà muốn đón nhận ánh sáng thì điều kiện là phải mở mắt. Nhưng mà mở mắt ra thì lại bị trói, lại nhắm lại. Mở mắt ra lại bị trói, lại nhắm lại. Mở mắt ra lại nhìn thấy Chúa, mà thấy Chúa sáng, tội mình lại thấy mình tối tăm tội lỗi, thôi cứ nhắm lại. Cứ nhắm mắt lại. Có những người nhắm mắt lại để mà làm điều xấu cho nó dễ. Đúng không? Đúng không? Cho nên có những người, đây là bản thân tôi kinh nghiệm, có những lần tôi đi về, tôi không dám nhìn lên Chúa, vào trong nhà nguyện không dám nhìn lên Chúa, cứ gục đầu xuống. Vì nhìn lên Chúa là thấy ánh sáng, mà thấy ánh sáng là thấy rằng mình mới đi chỗ này chỗ kia, mới làm việc này việc kia, mới nghĩ điều này điều nọ, không có đúng không có tốt, là ở trong bóng tối. Cho nên là không dám nhìn lên Chúa. Vì nhìn lên Chúa thì phải lựa chọn, một là ánh sáng, hay là tiếp tục sống trong bóng tối. Mà bây giờ mình đang là, thí dụ đang là có mối quan hệ bất chính chẳng hạn, đang là cái lòng tham lam tiền của và đang nắm những chức vụ quyền lực chẳng hạn, mà bây giờ nếu mà nhìn thấy ánh sáng của Chúa thì phải buông bỏ mối quan hệ bất chính, phải buông bỏ cái sự ham hố tiền bạc và phải buông bỏ luôn quyền lực danh vọng. Cho nên dại gì mà bỏ, mà nếu không bỏ thì ở trong bóng tối hay ánh sáng? Nếu vẫn còn ham hố quyền lực là ánh sáng hay bóng tối? Nếu mà vẫn còn lòng ham hố tiền của thì ở trong ánh sáng hay bóng tối? Mà buông bỏ thì mình ở trong, mà khó lắm, làm sao buông bỏ được? Tiền nó liền với khúc ruột mà, làm sao buông bỏ được? Vì là mình là con người cho nên là cũng có trái tim, mà trái tim thì cũng biết rung động, mà trái tim mà cũng biết yêu, mà đêm nằm mình cũng biết nhớ mà. Cho nên mới có bài hát gì đó, ngựa trứng trong tu viện ấy. Vì đó, vì thế tu viện từng đêm mưa ngâu, hương đó ta đem lên đời ngâu. Mất rồi gì đó, để từ từ đây. Rồi người phát: Chúa ơi, con bắt đền Chúa đấy, ai bảo Chúa dựng nên con mà không bóp chết tim con, để hôm nay con bàng hoàng, để hôm nay con chiến đấu, và biết đâu con sẽ ngã. Vì thế tu viện từng đêm mưa ngâu, tha thiết từng đêm mà không nguyện cầu, mà sao vẫn nhớ bâng khuâng, người yêu đã chết trong tim, đành chôn nấm mộ trong hồn. Mà thưa anh chị em, bỏ cái đó đi là phải khó lắm. Cho nên là thôi, có nhiều lúc biết rằng người mục tử trong sương mù mà cứ nhắm mắt lại, nhắm mắt lại như vậy mà chắc ăn, nhắm mắt lại là mình không thấy mình có tội, vì tối om có thấy gì không mà tội với lỗi, phải không? Rồi tối om có thấy lương tâm mình có dày vò gì đâu, cứ giả mù sa mưa, cứ tiền cứ đút vào túi, quyền hành cứ nắm trong tay, danh vọng chức tước cứ như vậy mà vẫn cứ khoác áo dòng, cứ vẫn khúc áo thầy tu, cho nên là vẫn ở trong bóng tối, vẫn nói lời của Chúa mà vẫn ở trong bóng tối. Khủng khiếp là như vậy, cái ghê gớm là như vậy. Con người ta ở trong bóng tối mà dám nói lời Chúa, mà lời Chúa là ánh sáng. Cho nên nếu mà dám nói lời Chúa là ánh sáng thì phải dám chấp nhận mở bừng con mắt linh hồn mình ra, thấy được rằng là tôi đang ở trong bóng tối, thấy được rằng những mối quan hệ bất chính ấy, thấy rằng là những sự ham hố tiền của ấy, thấy rằng những ham hố quyền lực danh vọng ấy, thấy rằng những mưu đồ mà chỉ là chính trị chứ không hề có tính đạo đức tôn giáo gì trong đó cả. Phải thấy rõ con người mình như vậy, phải dám buông bỏ xuống thì lúc đó mới ở trong, mới ở trong. Còn không thì mãi chìm ngập trong, mãi chìm ngập trong bóng tối. Thưa anh chị em, đâu mấy đứa bé đang ở trong bóng tối hay ánh sáng mà cứ thập thà thập thò mà lên đây con, cho chúng nó, cho mấy bé lên đây coi. Đây, mấy bé này, anh chị em thấy là cái bé đang ở trong bóng tối hay trong ánh sáng? Ánh sáng. Nếu mà nó đem heo của nó mà nó đem đập ra xong nó đi ăn quà, ăn vặt thì nó ở trong bóng tối hay ánh sáng? Bóng tối. Còn nếu mà nó để dành từng đồng tiền mà nó biết chia sẻ cho người nghèo thì ở trong ánh sáng hay bóng tối? Con tên gì?
Anh Dũng.
Dũng bao nhiêu tuổi?
5 tuổi.
5 tuổi, còn con tên gì?
Phong ạ.
Có mấy tuổi?
6 tuổi.
Con 6 tuổi, con tên gì?
Con tên Trúc Phương.
Trúc Phương mấy tuổi?
7 tuổi.
Con có cái gì đây? Hả?
Cái này hả?
Dám gỡ đồng hồ ra cho lắm ạ. Con có cái gì? Con muốn để con đến đây con để làm cái gì đây?
Con sinh Phật cho con ăn cơm hổng nút.
Rồi con có cái gì đây?
Con
hả?
Con có tiền.
Tiền cho ai?
Cho nghèo.
Cho nghèo. Còn con có cái gì đây?
Con có heo phong bì.
Hả?
Con có heo phong bì.
Phong bì cho ai?
Cho người nghèo. Phong
cho ai?
Cho người nghèo.
Cho người nghèo. Thưa anh chị em, đây là những bé đang ở trong ánh sáng hay bóng tối. Anh chị em để ý này, chỉ nhích một tí là trong bóng tối. Nghe đây, có những người đang muốn lên để làm cái gì? Đưa tiền để làm cái gì? Để làm gì? Nghĩ đi. Để cho người nghèo, nhưng mà tại sao không để lát lắm nữa lễ xong đưa cho tôi được không? Được không? Mà muốn đưa lên lúc này để làm gì? Cho người ta thấy, cho tay trái biết việc tay phải làm, cho cả thế giới này thấy thì họ đang ở trong bóng tối. Đang ở trong bóng tối, cho nên chỉ nhích một cái thôi, mình khoe một cái thôi là ở trong bóng tối liền một lập tức, thưa anh chị em. Còn những đứa bé này nó hồn nhiên, nó đơn sơ. Cái con bé kia thấy đứa bạn mình lên nó cũng lên, hỏi nó làm gì không, nó đâu biết làm gì đâu. Bây giờ nó đâu có ý gì đâu, nó không có ý gì cả. Còn những con người mà còn có ý đồ tính toán là cứ nhằm lúc này để đưa lên, để cho người ta thấy tại sao tay trái không cho tay phải biết việc tay làm bảo phong. Thưa cha, con không cho tay trái biết việc tay phải làm, con chỉ cho cả thiên hạ thấy thôi. Còn tay trái nó không biết đâu, tại con để đằng sau. Thưa anh chị em, đấy, chúng ta thấy là chỉ nhích một cái thôi là mình đã xa xuống hỏa ngục rồi. Của cái sự khoe khoang, của cái sự khoe mã, của cái sự thích hãnh diện là ông này bà nọ, ân nhân này ân nhân kia, bằng này bằng kia, mình đã lọt xuống bóng tối rồi. Hồn nhiên đơn sơ những đứa bé này nó mới vào được nước trời. Nó ngơ ngơ ngáo ngáo, nó chẳng biết gì cả, chỉ biết đưa heo lên cho ai?
Cho cha.
Cha cho ai?
Cho người nghèo.
Đó, cứ như vậy thôi. Một trong cái tay, thưa anh chị em. Rồi, chúng con cho heo vào trong dưới chân Đức Mẹ chúng ta. Rồi, chúng con đem vào đó. Rồi, tặng cho mỗi con một món quà. Đi vào đó con. Con không có gì cha cũng cho con. Cứ an tâm. Mình cứ lấy ăn theo cũng được. Rồi. Đấy, thưa anh chị em. Chúng ta thấy rõ ràng là bóng tối ánh sáng trong trần gian này, thế gian này, mình đang đi giữa giống như người đi dây, lúc nào cũng phải cẩn thận. Anh chị em có coi người ta đi làm xiếc không? Thấy người ta làm xiếc không? Thấy người ta đi dây không? Mình đi trên đất này đó là khó rồi, còn người ta làm xiếc là người ta căng cái sợi dây từ đầu kia đến đầu này, bắt đầu người ta đi dây là người ta phải giữ thăng bằng, lúc thì nó nghiêng bên này, lúc nó nghiêng bên kia, nghiêng bên này, nghiêng bên kia, nghiêng bên này, ánh sáng bà bóng tối rồi ánh sáng rồi bóng tối, cứ nghiêng qua nghiêng lại. Cho nên là phải kiên trì cầu nguyện, cho nên phải bám chặt vào lòng thương xót Chúa. Cho nên mỗi 3 giờ chiều phải khẩn nài xin thương xót con, và toàn thế giới là như vậy. Vì nếu không mình rớt liền, thưa anh chị em, chỉ hơi gió một cái là mình rớt xuống bên này, và hơi bão một cái là mình rớt xuống bên kia. Bên này bên kia đều là bóng tối cả, chỉ đang đứng trước mặt chúng ta là ánh sáng ở phía cuối đường hầm đang đợi chờ ta, nhắm về cái đó mà đi. Còn không cần bên trái bên phải, kệ, muốn trái muốn phải. Cái người mà càng sợ lao xuống bên trái thì lại lao xuống bên trái, các người mà sợ lao xuống bên phải thì nó cũng kéo xuống bên phải. Còn đây, trái phải thị phi lời khen tiếng chê tốt xấu của thế gian, kệ. Tôi chỉ biết một cái đường duy nhất là lòng thương xót Chúa đang chờ tôi ở cuối đường hầm. Tôi cứ thẳng tiến như Phaolô nói, tôi nhắm đích mà chạy, quên phắt đi những chuyện phía sau, nhắm đích mà chạy, không màng gì cái chuyện chung quanh thế gian, khen chê, khen rồi chê, rồi lời thị phi, tiếng nọ tiếng kia, kệ ai nói gì thì kệ họ. Tôi chỉ biết một điều là nhắm thẳng đích phía trước, lòng thương xót Chúa mà chạy, mà đi, mà làm, mà nói. Như vậy thì hoa trái lòng thương xót sẽ phát sinh rất nhiều. Xin phép được đọc cho anh chị em nghe những hoa trái từ lòng thương xót của Chúa đến trên những con người mà bước đi trong ánh sáng của lòng thương xót Chúa. Xin mời anh chị em lắng nghe. Sau mỗi câu anh chị em giơ cao cái quạt lên nói Hallelujah. Bé quá. Hallelujah. Đây, con là Michael Nguyễn Hoàng Vĩnh, họ đạo Thành Lợi, giáo phận Vĩnh Long. Con cầu nguyện được ơn Chúa chữa lành bệnh tim. Con rất vui mừng. Nhờ Cộng đoàn Giáo điểm Tin Mừng và Cộng đoàn Giáo sứ Bình Minh cầu nguyện, con đã được Chúa thương xót chữa lành bệnh, nhồi máu cơ tim và được khỏe mạnh. Con cảm ơn Chúa Michael Nguyễn Hoàng Vĩnh, giáo phận Vĩnh Long, họ đạo Thành Lợi. Hallelujah. Đây là giáo phận Vinh. Cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, con là Maria Đinh Thị Lan, 35 tuổi. Chồng con là Phaolô Chu Minh Khuyên, 41 tuổi, thuộc giáo xứ Phú Xuân, giáo phận Vinh, Nghệ An. Vợ chồng con lấy nhau đã được 11 năm. Cách đây 2 năm, vợ chồng con vào giáo điểm Tin Mừng cầu nguyện, xin ơn lòng thương xót Chúa và Chúa đã nhận lời vợ chồng con, ban cho gia đình con được làm bố, làm mẹ. Vì vợ chồng con đã đi chữa khắp nơi mà cũng không có con. Nay Chúa đã ban cho vợ chồng con có con. Con của con đã được hơn 5 tháng. Tên của con là Phaolô Chu Minh Khôi. Nay vợ chồng con cũng đem con của con tới giáo điểm Tin Mừng để tạ ơn Chúa. Dù vợ chồng con đã đi chữa khắp nơi, từ Sài Gòn, Hà Nội ra chung, ai chỉ đi đâu thì vợ chồng con cũng đi mà chữa không được. Cách đây 2 năm, vợ chồng con đã tìm đến với Chúa, tin thác mọi sự vào quyền năng và lòng thương xót Chúa. Chỉ có Chúa mới làm nên được điều kỳ diệu này mà thôi. Hallelujah. Đây là ở giáo phận Sài Gòn. Con là Maria Chu Thị Hà, 38 tuổi, ở giáo xứ Ba Thôn, giáo phận Sài Gòn, quận 12. Con tạ ơn Chúa đã chữa cho con khỏi bệnh viêm da tay do tiếp xúc hóa chất là xà bông. Thưa cha, 18 năm nay con chưa bao giờ được làm việc bằng tay của con. Những khi tiếp xúc xà bông, từ việc rửa chén đến việc tắm giặt, 18 năm cô này tắm không có dùng xà bông vì nó bị dị ứng, mà rửa chén rửa bát cũng không rửa được. Con đã chữa bệnh trong 18 năm nay, từ Tây Y đến Đông Y, ở đâu nghe chữa được con đều tìm đến. Nhưng tiền mất mà tật vẫn mang, con rất buồn và tự ti. Mỗi khi phải đưa tay ra, khi có người cầm lấy tay con, vì tay con rất xấu, sờ chạm vào người nào người đó phải giật mình, vì như là gai cào vào tay họ vậy. Chị đang trên tưởng tượng một người phụ nữ mà 18 năm trời, mà hôm nay là 38 năm, vậy là từ năm bao nhiêu tuổi? 20 tuổi, mới tuổi biết yêu mà như vậy, mà cầm tay người yêu mình đi dạo phố, có dám cầm tay người yêu đi dạo phố không? Thế giờ, tuổi lắm chứ, ngại lắm chứ thưa anh chị em, mà lại tắm lại không có xà bông nữa, vì xài không được, mà giặt quần áo cũng không giặt xà bông được, vì giặt bằng muối à, hay giặt bằng cái gì? Khổ lắm chứ anh chị em. Cứ nghĩ thì coi, mình đọc thì mình thấy nó đơn giản, mà đặt mình trong cuộc tôi mới thấy nguyên cái chuyện mà bây giờ cứ người yêu của mình mà cứ cầm tay mà không dám cầm, biết sao đây thưa anh chị em, đúng không? Anh cùng em dạo phố, chạy dạo phố mà không cầm tay lại cứ cầm chân. Con cầm sờ chạm vào người nào người đó phải giật mình như gai cào vào tay họ, vì tay con nó cứ nứt ra chảy máu và bong chóc hết lớp này đến lớp khác. Tay con đau quá, có khi con không cầm được cây bút mà viết. Con đã biết và đến giáo điểm Tin Mừng tháng 12 năm 2018. Con đến cầu nguyện lòng Chúa thương xót, được cha và cộng đoàn cầu nguyện, con đi về Chúa cho con gặp thầy gặp thuốc. Con mua một thứ thuốc rất rẻ bôi vào và con đã khỏi hoàn toàn cho đến ngày hôm nay. Con đã khỏi bệnh tay, bệnh đau lưng, bệnh ù tai, u sơ tử cung của con cũng đã giảm, đã nhỏ xuống dần. Con Hallelujah. Hallelujah. Đây là một người từ Canada. Con là Tân Tổng, tên là Anna Phạm Thị Huyên, năm nay con 46 tuổi, từ Canada về. Con đến đây lần này là lần thứ tư, và lần này con ở đây 10 ngày. Dù con trở vào đạo Công giáo đã 10 năm, nhưng trước khi được tái sinh, được dìm mình, được thưởng thức qua những bài giảng của cha từ cái máy 500 bài giảng đến 365 bài giảng và 300 bài giảng nữa, trước khi được biết đến lòng thương xót Chúa, trước khi được nghe những bài giảng đó, thì con chỉ là rỗng không, không hiểu gì về đạo, không biết mình là vô cùng hạnh phúc vì là con của Chúa, không biết tôn trọng những gì Chúa cho mình, và không biết Chúa yêu con nhiều thế nào. Giờ đây, sau khi đã được biết đến lòng thương xót Chúa, sau khi đã được nghe những bài giảng về lòng thương xót, con đã tự hào về Chúa của con và luôn tự tin là lúc nào Chúa cũng đang ở bên con, dìu dắt và che chở con. Chúa thương con nhiều lắm, con kể không hết được. Con chỉ muốn hét lên là Chúa là tất cả đời con. Thưa cha và cộng đoàn, những bài giảng của cha là món ăn tinh thần hàng ngày của con. Con để cái máy 500 bài giảng của con ở trong phòng làm việc và cắm điện trực tiếp, ngày nào con cũng mở từ lúc bắt đầu làm cho đến khi về, nghe đi nghe lại. Con để cái máy 365 bài giảng trong phòng ngủ và cắm điện trực tiếp và mở từ lúc vào giường đến lúc ngủ dậy. Con để cái máy 300 bài giảng trên ô tô của con nghe từ khi lái xe đến khi hết lái xe. Con mở bài giảng hàng ngày của cha trên Facebook trong khi ăn cơm trưa, ăn cơm tối, lúc đó cả gia đình mới cùng nhau nghe, cùng nhau thưởng thức. Con được khóc, được cười qua bao lời giảng ý nghĩa của cha. Thưa cha, từ hôm về giáo điểm Tin Mừng, mỗi khi về đây nhìn lên cha, con khóc rất nhiều. Khóc vì hạnh phúc, khóc vì thương cha vất vả, nhưng con cũng cười nhiều. Cười vì khi ở đây nghe thấy bà con chia sẻ được ơn Chúa tái sinh, khi con ngồi trong quán ăn cơm cũng được nghe bà con nói với nhau, rỉ tai nhau về những điều họ nhận được tại giáo điểm Tin Mừng này, con ngồi nghe mà thấy hạnh phúc, ấm lòng và sung sướng. Xin Chúa đói thương gìn giữ giáo điểm Tin Mừng mãi mãi là đất thánh. Con Anna Huyền từ Canada về Việt Nam. Đây là một người bên Mỹ. Con tên là Isabel Thúy Nguyễn, 48 tuổi ở bên Mỹ. Con được ơn chữa lành. Tháng 12 năm 2017, con bị ung thư bụng trứng và ruột già, giai đoạn 4, chỉ sống được 3 tháng thôi, theo bác sĩ chẩn đoán. Kể từ ngày phát bệnh cho đến bây giờ, hàng ngày con được xem YouTube và được nghe 365 bài giảng của cha. Mỗi 3 giờ chiều, con đọc kinh cầu nguyện với Chúa. Trong vòng 9 tháng, con đã giải phẫu 2 con mắt, cắt buồng trứng, vô hóa chất 6 lần, chemo và cắt ruột già. Con đã CT scan 3 lần rồi. Bác sĩ nói con không còn ung thư nữa. Hiện giờ con sống rất tốt. Xin tạ ơn Chúa lòng thương xót. Con Isabel Thúy Nguyễn, Hoa Kỳ. Đây là một bà cụ 75 tuổi ở Bắc Ninh. Con là Maria Trần Thị Thích, 75 tuổi, ở giáo phận Bắc Ninh. Ngày 13 tháng 8 năm 2017, con ở giáo điểm Tin Mừng về. Con đi chuyến xe chạy đường dài, thời gian xe chạy chưa được một ngày thì xe bị tai nạn. Xe đang chạy đường thẳng thì xe lại chạy ngang xuống đường ngõ và đâm thẳng vào nhà tư. Đầu xe bị hỏng hết, kính vỡ tan tành. Con là người nằm giường gần lái xe nhất. Khi bị xô vào nhà người ta, con sờ chung quanh người, thấy đâu cũng có mảnh kính vỡ. Con sợ quá, tưởng mình chết rồi. Một người đứng bên đường thì bị chết luôn. Còn 50 người trên xe chúng con, không ai bị sao cả. Chúng con tạ ơn Chúa. Con mắc bệnh viêm đa khớp trên 20 năm rồi. Con uống nhiều thuốc lắm, nhưng không thuốc nào khỏi được. Ngày 8 tháng 8 năm 2017, con có mặt ở giáo điểm Tin Mừng 3 ngày. Được Chúa sờ chạm đến con, hiện nay bệnh con đã khỏi được 90%. Thằng cháu nội của con là Du Xe Tằng Văn Điển, 22 tuổi. Cháu đã rơi vào con đường cờ bạc suốt 3 năm. Con đưa cháu vào giáo điểm Tin Mừng, cháu đã đi xưng tội, được rước lễ và được Chúa chữa lành. Nay cháu đã từ bỏ cờ bạc rồi, con tạ ơn Chúa. Chúa đã cứu con không phải chết trên xe. Chúa đã cho con được khỏi bệnh và cháu của con không còn chơi bời cờ bạc nữa. Con mừng lắm. Bên cạnh cái mừng, con lại có cái lo. Đố anh chị em biết bà cụ bà lo cái gì? Hả? Hả? Lo tuổi già. Lo tuổi già. Nghe bà lo. Bên cạnh cái mừng, con lại lo vì đức tin của con còn yếu lắm. Con đã đến bệnh viện giáo điểm tin mừng, được bác sĩ Giêsu cứu chữa, nhưng con sợ con lại quên bệnh viện ấy và con quên cả người bác sĩ đã ra tay cứu con. Bà già đã 75 tuổi, bà đã nói đã. Vậy con cầu nguyện không đủ được, con xin cha và cộng đoàn cùng hiệp lời cầu nguyện giúp con để con luôn nhớ đến bác sĩ Giêsu và bệnh viện giáo điểm tin mừng. Nghĩa là ngày 16 tháng 5 2018, con chiên của Chúa Maria Trần Thị Thịnh, 75 tuổi, giáo phận Bắc Ninh. Nghe đã không? Rồi, anh chị em nghe một người ngoại đạo sa đoạn. Tên con là Phan Thị Thành, 59 tuổi, ở nhà số 1, phường Cẩm Thịnh, Cẩm Phà, Quảng Ninh. Con được hồng ân lớn của Chúa. Con trai của con là Hoàng Anh Tuấn, 39 tuổi. Đã 3 năm qua, con trai của con sa đọa chơi bời, gái gú, cờ bạc, xã hội đen. Từ lâu con chưa hề biết đến Chúa và cha. Mới 2 tháng nay, con được một chị hàng xóm mách cho con đến với lòng thương xót Chúa. Hàng ngày con tín thác cầu nguyện với lòng thương xót Chúa. Con nhắn tin nhiều lần với cha. Con vẫn một lòng tín thác vào Chúa. Đêm ngày con kêu cầu Chúa. Nay con được hồng ân của Chúa ban, con của con đã có ý định quay về đoàn tụ với vợ con nó và muốn quay trở về để làm lại cuộc đời. Hiện nay đoàn con đi 10 người đang ở chỗ cha. Nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho tất cả những người cùng khổ và cả thế giới được bình an. Con người ngoại đạo Phan Thị Thành. Lời chúng ta qua một người tân tổng. Con là Phaolô Hoàng Mạnh Tiến, giáo sứ Phong Ý, Thanh Hóa. Con là tân tòng. Con được ơn Chúa ban là con gái con có thai được 3 tháng thì bị dọa sẩy nhiều lần. Con nhắn tin cho cha và đến giáo điểm tin mừng xin khấn. Đến ngày hôm nay thì con gái của con đã sinh được mẹ tròn con vuông. Và con gái thứ hai của con đang ở nước ngoài bị đe dọa trục xuất vì giấy tờ. Mà đến nay con đã đến giáo điểm xin khấn. Nay giấy tờ của con đã được bổ túc hoàn tất và con của con đã được đoàn tụ với gia đình và ở nước ngoài bình an. Con cảm ơn Chúa. Phêrô Hoàng Minh Tiến, tân tổng. Và đây chúng tôi đọc cho anh chị em một người ngoại đạo nữa nha. Con là Nguyễn Thị Giang, là người bên Lương. Con ở Đoàn Hùng, Phú Thọ. Con viết thư này tạ ơn Chúa. Con vào đây được 7 ngày rồi. Chúa thương xót con được hai ơn. Ơn thứ nhất là con bị thoái hóa toàn bộ xương khớp, đau đớn. Nhưng con vào đây thấy đỡ đau. Và 2 ngày nay con hoàn toàn khỏi hẳn, không đau nhức nữa. Chỗ đau ở đầu gối chồi xương nhô lên mà giờ không thấy nhô lên nữa. Ơn thứ hai là con bị u thành họng, chạm vào thanh quản. Con bị ho cả ngày cả đêm. Suốt 8 tháng trời mua thuốc tốt ở Hà Nội cỡ nào cũng không khỏi. Từ hôm vào đây con đã cảm nhận được phép lạ của Chúa và con đã khỏi ho. Khi bác sĩ bó tay thì có Chúa ra tay. Con tín thác vào Chúa. Con vào đây mắt thấy tai nghe, cảm thấy thương tấm thân của cha và cộng đoàn. Ngày ngày vất vả miệt mài cầu nguyện. Chúc cha và cộng đoàn nhiều sức khỏe để phục vụ chúng con. Ngày mai con về rồi, 7 ngày đối với con ngắn ngủi quá. Con Nguyễn Thị Giang, đứa con ngoại đạo Phú Thọ. Thưa anh chị em, còn nhiều lắm mà không có thời giờ để chúng tôi đọc được hết. Biết là các đoàn có hát bài nào không? Có. Rồi, mời anh chị em cùng với các đoàn chúng ta hát bài để tạ ơn lòng Chúa thương xót. Và mỗi người cầm cái quạt trên tay. Và bây giờ trước khi hát, mời anh chị em ngồi xuống đứng làm cái gì để chúng ta còn nhìn thấy được một chiếc xe lăn chở lòng thương xót của Chúa. Thưa anh chị em, đây là chiếc xe lòng thương xót Chúa quà tặng để gửi tặng cho người chị em của chúng ta. Bà cho mọi người biết bà tên gì?
Tên gì?
Dạ, Nguyễn Thị Ánh.
Bà bao nhiêu tuổi?
68 tuổi.
Chắc chưa?
Dạ. 68.
Rồi, chắc chắn. Bà ở đâu?
Dạ, ở Long An.
Ở Long An, bà bị bệnh gì?
Bệnh khớp với đau thần kinh tọa.
Rồi bây giờ bà không đi được, rồi vì ai chỉ cho bà đến giáo điểm tin mừng này?
Nhỏ em cô cậu.
Nó có đạo không?
Dạ.
Em cô cậu của bà có đạo không? Đạo gì?
Dạ không.
Rồi bà nó không có đạo, rồi bà đạo gì?
Nó ngoại đạo.
Rồi cho vợ chồng phó tay thưa anh chị em. Một người không đạo đưa người ngoại đạo đến với nơi có đạo. Hay không? Hay không? Hay thì một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Rồi tôi tặng cho bà chiếc xe của lòng Chúa thương xót. Đây là quà tặng của lòng thương xót Chúa dành cho bà. Và đây là cái máy 270 bài giảng cho bà nghe nha. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha để cho bà biết về lòng thương xót Chúa. Và đây là bộ sách Đạo Công Giáo kể chuyện Kinh Thánh để giúp cho bà biết về đạo là như thế nào nha. Xin Chúa chúc lành cho bà. Rồi một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi mời anh chị em chúng ta cùng cầm cái quạt trên tay. Rồi những anh chị em nào biết được có những người khó khăn mà bệnh liệt không có xe lăn, mời anh chị em cứ đưa đến đây, giới thiệu đến đây, chúng tôi sẵn sàng gửi tặng những chiếc xe của lòng Chúa thương xót cho họ.